làm cái điều đó với 53 người anh chị em trong hội thánh. Bây giờ còn những người xung quanh chúng ta Happy Resurrection, trong tinh thần vui mừng chúng ta bắt tay nhau mừng Chúa phục sinh.
Quý phụ huynh và anh chị em,
Chúa sống lại phải không? Chúa sống lại trong lòng chúng ta. Thật sự chúng ta có nhiều cớ tích để vui mừng, nhưng một trong những cớ tích vui mừng lớn bởi vì Ngài cứu Chúa của chúng ta, Ngài sống lại. Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi. Đó là một cái điều vui mừng cho tôi và quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Đợi khi chúng ta ngồi nhóm tại đây thì có một số con dân Chúa đang ở phía sau chuẩn bị cho chúng ta có những cái sau cái thì giờ thờ phượng, chúng ta sẽ có những cái thì giờ để sinh hoạt và vui chơi với nhau. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì những anh chị em ở phía sau đã hy sinh thì giờ để giúp cho chúng ta có được cái thì giờ lát nữa chúng ta sẽ dự phần cùng nhau chung vui sau cái giờ thờ phượng. Và chúng ta cũng tạ ơn Chúa nữa, bởi vì đang khi chúng ta được ngồi đây được nghe lời Chúa thì một số con dân Chúa bởi vì cớ sức khỏe bệnh tật không thể đến nhóm được với chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Sáng nay chúng tôi tranh thủ sớm và chúng tôi vào để thăm ông Tấn. 6 giờ rưỡi chúng tôi đã có và cầu nguyện đọc kinh thánh với ông. Ông rất là vui mừng và ngạc nhiên, bởi vì ông cho biết rằng ông ước ao có thể đến tham dự thờ phượng Chúa với chúng ta trong ngày Chúa sống lại. Anh chị Hưng cũng có nói rằng một sư ơi, chúng tôi có thể xung phong để đưa ông Tấn tới, nhưng mà vì khi chúng tôi bàn lại với nhau có một vài cái điều nó không thuận tiện, cho nên chúng tôi vào trong dưỡng lão để chúng tôi cùng hát những bài mừng Chúa sống lại, đọc kinh thánh cho ông nghe, cầu nguyện với ông. Cảm ơn Chúa, ông rất là vui thỏa và ông nói là con gửi lời thăm hội thánh và hội thánh nhớ cầu nguyện của ông. Chúng ta dâng lời cảm ơn Chúa. Thưa quý cụ, quý mẹ, chị em, đang trong khi chúng ta vui mừng vì có Chúa sống lại thì sẽ có những cái tư tưởng, sẽ có những cái ý tưởng mà không chấp nhận Chúa sống lại. As we celebrate the Jesus resurrection, xin lỗi bởi vì có các em thanh thiếu niên nhóm nữa, cho nên tôi mạo muội xin phép lồng vào một vài câu tiếng Anh để các em có thể hiểu được chúng ta nói điều gì. When we celebrate the resurrection of Jesus Christ, there are some theories against it. Để khi chúng ta mừng Chúa phục sinh thì có những cái giả thuyết, có những cái lý tưởng, biện pháp để mà chống lại mừng Chúa phục sinh. Họ cho rằng Chúa Giêsu không có sống lại. They didn't believe that Jesus Christ rose again. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta là những con dân Chúa, chúng ta tin hoàn toàn Chúa Giêsu đã sống lại. Cái giả thuyết thứ nhất, cái first theory, thì họ tin rằng cái theory thứ nhất, họ cho rằng là xác của Chúa Giêsu bị mất cấp. Cái theory thứ nhất đó là họ nói rằng là his body was stolen. Cái giả thuyết này cho cái xác của Chúa đã bị đánh cắp rồi, bị các người môn đệ của Chúa ăn cắp cái xác của Chúa. Cái thuyết này thì cho rằng là họ nói rằng đang khi những người lính canh đang ngủ thì các sứ đồ, những người theo Chúa đã đến và lấy cái xác của Chúa đi. They said that when the soldier they fall asleep and then his disciple come and stolen Jesus' body. But there's some questions that we need to consider. Có một vài câu hỏi chúng ta cần suy nghĩ. Đó là nếu các môn đồ tới ăn cắp xác Chúa thì cái điều đầu tiên, một cái chướng ngại mà họ phải đối diện, đó là họ phải lăn hòn đá lớn ra. The question we need to think about is that if they want to stole the Jesus body, the first thing they have to do is the disciple, they have to roll the big stone, really big stone, and if you roll it, there is some noise or some sound. Khi mà lăn cái hòn đá đó thì là phải có những cái tiếng va chạm, tiếng động mà người ta nghe. Thành ra những người lính là phải, họ phải nghe. Thì họ nói rằng no, bởi vì những người lính này họ đã ngủ say, cho nên là họ không có nghe được cái tiếng va chạm của tiếng đá. They thought that because the soldier they really fall in deep sleep, so they couldn't recognize the noise. Và điều đó cũng cho chúng ta một suy nghĩ là nếu mà những tên lính này, những người lính này họ đã ngủ say, thì nếu họ ngủ say làm sao họ có thể biết được đó là những người môn đệ của Chúa đến để cấp sát Chúa? If they said that they really fall in deep sleep, then how can they recognize that those who stolen the body of Christ is his disciple? So there's some questionnaire to think of. Cho nên những cái thuyết này làm cho chúng ta có những cái ý tưởng mà nó hoàn toàn không phù hợp với lời của Đức Chúa Trời. Theory number one is not absolutely, okay, không hoàn toàn không đúng như lời Chúa. Theory number one is not absolutely, is not correct in the, according to the scripture. Cái thuyết thứ hai, cái theory thứ hai thì họ nói rằng là các người đàn bà họ đã đến cái mộ nhưng mà không có đúng chỗ. The second theory they said that because those women they not come to the right stone. Một cái học giả nổi tiếng của trường phái tự do tên là Kurtzop Lake. Trường phái tự do là gì? Trường phái tự do là những cái người họ tin rằng Kinh Thánh không phải là lời của Đức Chúa Trời. Họ tin rằng Kinh Thánh chỉ có lời Đức Chúa Trời. Those believe on the we call liberal theologians. Trường phái tự do. They believe the Bible just have the word of God. They did not believe the Bible is the word of God. That's the difference. Cho nên những cái trường phái tự do họ không tin. Như vậy thì trường phái của chúng ta là trường phái gì? Một số người thì nói là trường phái của chúng ta là trường phái bảo thủ. Nhưng mà tôi thì nói là trường phái của chúng ta là trường phái của Kinh Thánh. Kinh Thánh nói, mình tin. Kinh Thánh nói là mình tin. Cho nên trở lại cái thuyết của trường phái tự do theo ông Kosovlet này, ông nói rằng là những cái người đàn bà đó họ đến không đúng mộ. Rồi cũng có một cái giả thuyết, họ nói rằng họ đến không đến gặp được cái người làm vườn. Và họ nói, hỏi cái người làm vườn rằng là có biết Chúa tôi không, có thấy Chúa tôi không? Thì cái người làm vườn họ trả lời rằng gì? Ngài không ở đây đâu. Thì theo lẽ tiếp tục là cái người làm vườn nó nói là Ngài ở đằng kia. Nhưng mà vì những người đàn bà này họ nhanh chân quá, khi mà cái người làm vườn nói là Ngài không ở đây đâu, thì những người đàn bà đó đã đi rồi. Another argument they said that those women they come to the wrong home. But also when they met the gardener, and they asked, "Do you know where's my Lord, the body of my Lord?" And then the gardener said, "He's not here." And the woman so quick, they left. They didn't hear the last phrase that he's over there. Đó là cái trường phái tự do họ tin như vậy. That's the theologian, liberal theologian they believe. But we are not. Những người này hồi nãy phúc Kinh Thánh chúng ta đã nghe em nhu đập, họ tới, họ gặp Chúa và họ cúi ngò dưới chân Chúa. We hear the scripture according to Amy. She read it in Matthew chapter 28. Those women, they bow down under the feet of Jesus Christ. Họ cúi dưới chân Chúa mà. Một cái trường cái thuyết thứ ba họ không có tin. The third theory is, họ nói rằng đây là chỉ là một cái sự sống lại của Chúa, chỉ là một cái ảo giác mà thôi. The third theory they said is the Jesus rose again, it's just a hallucination, là một cái ảo giác giống như một giấc mơ mà thôi. Điều đó cũng hoàn toàn không có đúng, bởi vì Kinh Thánh nhiều lần, nhiều chỗ xác định cho chúng ta biết rằng Chúa đã sống lại. They said it's just a dream. And again, bring it back to the scripture. Đem chúng ta trở về lại với Kinh Thánh thì điều đó hoàn toàn không đúng. Bởi vì Kinh Thánh, the scripture show us so many verses, so many paragraphs that show that Christ really rose again. Chúa thật đã sống lại. Thưa quý cô, thưa anh chị em. Thật Chúa đã sống lại. Bằng chứng thứ nhất là Chúa Giêsu đã nói trước về sự chết và sự sống lại của mình. The first evidence to show that Christ really rose again is Jesus, he predicted he will die and he rose again. Chúa Ngài đã tiên tri, Ngài đã nói trước rằng Chúa chịu chết và Chúa sống lại. Matthew đoạn 16 câu số 21 nói rằng là từ đó Đức Chúa Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, phải tế lễ cả cùng các thầy thông giáo và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Matthew chapter 16:21, it says that he must be killed and on the third day he raised it to life. Jesus told us that. Jesus told the disciples that. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ điều đó. Matthew đoạn 17 câu 22 đến 23, đang khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ trải qua trong miền xứ Galilê, Ngài phán cùng các môn đồ rằng: con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết Ngài, đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn. Matthew 17:22-23, Jesus said again that they will kill him on the third day, he will be raised up to life. And the disciples were filled with grief. Các môn đồ buồn bởi vì Chúa nói là Chúa sẽ bị chết, nhưng mà họ không nghĩ đến cái chỗ mà Chúa sống lại. Don't the disciples, they really sad, they downcast, they grieve because they just hold on to the part that he died. But they did not hold on to the part that he said, I will rose again. Họ không tin, họ không nắm lấy cái chỗ đó. Matthew đoạn 27 câu 62 đến 64. Đến ngày mai là ngày sau ngày sắm sửa, các thầy tế lễ cả và người Pharisee cùng nhau đến Pilate mà nói rằng: thưa Chúa, chúng tôi nhớ người này gian dối, khi còn sống có nói rằng khỏi 3 ngày thì ta sẽ sống lại, tức là họ trích thuật cái lời của Chúa. Vậy xin hãy cắt người canh mã cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đồ đã đến lấy trộm xác đi rồi nói với chúng rằng Ngài từ cái chết sống lại. Sự gian dối sau đó lại còn tệ hơn sự gian dối trước. Jesus enemy, they called what Jesus said. They said, you know what? They come to Pilate and say, sir, you know what? Because he said he will rose again on the third day. Please send the troop or send the soldier. God, his troop. Make sure that his disciple not stolen his body. Họ đã nghe cái lời Chúa, bây giờ họ nói lại. Nhưng mà thưa quý mình chị em, điều đó thì chúng ta thấy chứng tỏ rằng họ đã phải sợ hãi, họ đã phải đuối lý bởi vì Chúa Giêsu thật sống lại. There is no evidence at all, or maybe some four theories. They don't hold on to it, and they did not believe that Christ rose again. Bằng chứng thứ hai là các môn đồ của Chúa, không phải tất cả đều đồng tin đâu. I want you to think with me that his disciples, not all his disciples believe what he said. Some of them said, you know what? Unless I this in my hand and I touch the hole in his hand, then I believe. Unless my hand touch on his trip, then I believe. Các môn đồ của Chúa có những người không phải tất cả đều tin. Họ nói khi nào bằng ngón tay tôi mà sờ vào cái dấu đinh của Chúa, cái ngón tay tôi mà sờ vào cái hông của Chúa bị chéo đâm, thì tôi mới tin. Người đó là ai quý vị? Ông Thomas. Là gì Thomas? Mà cảm ơn Chúa, ông Giăng đoạn 20 câu 27 đến 19 cho chúng ta thấy là gì? Chúa Giêsu nói sau khi Ngài sống lại và Ngài hiện ra với các môn đồ và trong đó có Thomas, Chúa nói gì? Đoạn Ngài phán cùng Thomas rằng: hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào xương ta, chớ cứng lòng, xong hãy tin. Thomas kêu rằng: lạy Chúa tôi, là Đức Chúa Trời tôi. Đức Chúa Giêsu phán: vì ngươi thấy ta nên ngươi tin, phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà tin. I want you to hear the scripture in the Gospel of John chapter 20 verse 27 to 29. It says, then Jesus said to Thomas, put your finger here in my hand, reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe. And Thomas said to him, my Lord and my God.
And then Jesus told him,
because you have seen me, you have believed. But blessed are those who not seen and yet have believed.
Cảm ơn Chúa. Chúng ta là những người tin vào Kinh Thánh.
We don't even see that, we don't even touch his hand. We don't even touch his feet.
Chúng ta là những người theo Chúa, mình tay mình chưa rờ vào cái bàn tay Chúa bị đóng đinh. Ngón tay của mình chưa đụng vào cái hương xương của Chúa. Nhưng mà Chúa nói phước cho những kẻ tin Chúa.
Không thấy mà tin.
Phước. Cảm ơn Chúa. Quý vị ngồi đây, chúng ta ngồi đây chúng ta được phước. Bởi vì mình tin vào Kinh Thánh.
We did not believe on what the pastor said, but believe in what the Bible said.
Chúng ta không tin vào những gì mục sư nói, nhưng mà chúng ta tin vào những điều mục sư nói trong Kinh Thánh. Đó là điều sự thật và chúng ta tin.
Cảm ơn Chúa, chúng ta tin Chúa sống lại, chúng ta được phước.
Cái bằng chứng thứ ba là Chúa hiện ra cho 500 người.
The third evidence to show that Jesus rose again, that he appealed to 500 people.
Có một người, tôi có một tôi thì khi còn ở trong trường thì tôi không biết chơi golf, nhưng có một người bạn họ kể lại với tôi thế này: anh mới tập chơi golf rồi, nhưng mà bữa hôm đó anh đi với một người bạn nữa, và anh bữa đó may mắn làm sao đó mà anh hit một cái được 175 da.
I'm not a golf player, but a friend of mine, he told me that he went with his friend playing the golf. And he said one time he go with his friend and he can hit 175 yards. I said, are you sure? He said, yes, you ask my friend.
Ông nói, nếu anh nói anh không tin, anh hỏi bạn tôi đi chơi cùng á.
Và thưa quý mà chị em, khi mà sứ đồ Phao-lô nói Chúa đã hiện ra cho 500 người, ông nói rằng gì? Nếu quý vị không tin lời tôi nói, Chúa Giêsu sống lại, hỏi 500 người đấy. If you don't believe on what I told you that Christ rose again, you come and ask that 500 people.
Đó là điều sứ đồ Phao-lô nói.
Nếu cứ mà chị em không tin tôi, hãy hỏi 500 người đó. 500 người đó sẽ làm chứng. 500, those 500 people, they will testify that Christ rose again.
Đó là điều sứ đồ Phao-lô muốn nói.
Cảm ơn Chúa, thưa quý cậu, quý mà chị em. Chúng ta tin vào điều Kinh Thánh nói.
Và cái bằng chứng thứ ba, thứ tư,
the fourth evidence, là he lives in me. He lives in me.
Tôi cứ mà chị em, sứ đồ Phao-lô là một cái người chống Chúa, là một cái người ghét Chúa, là một người bắt bớ đạo Chúa. Câu hỏi được đặt ra là điều gì đã thay đổi cuộc đời của sứ đồ Phao-lô để ông hoàn toàn bỏ tất cả mọi sự, để ông bằng lòng theo Chúa, ông liều bỏ tất cả mọi sự mà điều ông có đó, ông coi như là sự lỗ vì sự nhận biết Chúa Jesus Christ là quý hơn hết trong cuộc đời của ông.
The four evidence that I want to share to you is the apostle. You know Paul, Apostle Paul. He left everything. He followed Christ. And he said, whatever I have, I count as nothing, but I count to know Christ and to follow him is the best in my life, that most value in my life. The question is, what made Apostle Paul say?
Điều gì đã khiến sứ đồ Phao-lô nói được điều đó? Điều gì đã thay đổi cuộc đời của sứ đồ Phao-lô để anh có thể nói được điều đó? Điều đó.
Một lý do thôi. Only one answer. Because Christ lives in him.
Mà chúng ta đọc cái câu câu gốc mà chúng ta có trong tờ chương trình đó quý vị. Hồi nãy câu gốc chúng ta đọc trong tờ chương trình này. Xin chiếu lại cái câu gốc này. Câu gốc chúng ta có đó là gì?
Galati đoạn 2 câu số 20. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá. I have been crucified with Christ. But I live. Not I live. But Christ lives in me.
Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Ô, ông đã nói một cách quả quyết, ông đã nói một cách chắc chắn, ông đã nói một cách xác định. He affirmed that Christ lives in me. Thưa quý phụ huynh mà chị em, Paulo đã chia sẻ cho chúng ta. Và chúng ta cũng đã kinh nghiệm điều đó. Thưa quý cụ mà chị em, ai thay đổi cuộc đời mình? Christ not only live in Apostle Paul, but Christ also live in you and me, those who accept him as a personal savior. But the question for you and me is, câu hỏi cho tôi và quý bạn, quý ông bà anh chị, that Christ have done things in your life and mine. Chúa Giêsu đã làm nhiều điều trong cuộc đời của chúng ta. Từ một người bất an, lo lắng, hoảng sợ, tới một chỗ một con người hoàn toàn bình an, tin cậy vào lấy. Từ một đời sống hư hỏng, bây giờ một cuộc đời được thay đổi. Tôi khi còn ở Canada, được gặp một cái ông tín hữu, ngày xưa từng là một tướng cướp tại Việt Nam. Và tôi cũng đã gặp người vợ của ông đó nữa. When I served the Lord in Canada, I met the couple that her husband is before he's a gangster. He's the head of the gangster and really famous gangster in Hanh Hồng. And I also live with we live in the same dorm, not only in Canada but also in Thailand. That gentleman, he really bad, he shared to me. But when he accepted Christ, his life wholly changed. Là một cái người tướng cướp và tin Chúa tại nhà thờ thằng Cao Văn Tên, một sư hạ, ông tên là Bùi Trọng Tiến. Ông cuộc đời đen tối, xấu xa, đủ mọi thứ quý vị có thể nghe này. Và người vợ của ông cũng là một từng là cái người Việt mà ở Việt Nam mình có kêu là cái người gì? À, tú bà đó. Cái mụ chứa, người chứa của người dân làng chân. But when both of them accept Christ, their life completely changed. Cả hai vợ chồng từ khi tin nhận Chúa, cuộc đời hoàn toàn thay đổi. Cảm ơn Chúa. Quý mạng chị em, cuộc đời chúng ta cũng đã được Chúa thay đổi. Cuộc đời chúng ta cũng đã được Chúa tái tạo. Ngài làm mới lại trong cuộc đời của mình, trong tâm hồn của mình, trong tâm trí của mình. God created in us a new life, a new heart, and a new mind. Đó là Chúa sống lại trong cuộc đời chúng ta. Thưa quý cụ, quý mời chị em, để chúng ta trong tinh thần vui mừng có thì giờ để tạ ơn Chúa vì Chúa sống lại, và chúng ta có thì giờ để thông công với nhau, tôi muốn kết luận bằng một cái câu chuyện. I would like to go to the conclusion with a story. Ông Alfred Hitchcock có một câu chuyện ông viết lại rằng là có một cái người đàn bà độc ác dữ, bà giết chồng của bà để hưởng tiền bảo hiểm. Bà khi mà người ta khám phá ra được thì bắt bà bỏ tù, và bà thề ở trong lòng rằng bà sẽ vượt ngục bằng mọi cách để vượt ngục. Let me tell the story when I'm in the news. Và trong khi bà ở trong tù đó thì bà cố tình làm quen được với một người lớn tuổi, một cái ông là một tù nhân lớn tuổi ở trong tù lâu rồi. Và ông này được trại tù tin tưởng cho tới nỗi mà những cái người mà ở trong tù mà bị chết á, thì cái ông già, ông tù nhân lớn tuổi này đó, ông sẽ đóng cái hòm và bỏ cái người chết đó vào, và ông đẩy ra ngoài và ông chôn trong cái nghĩa trang đó. Và cái người đàn bà này bà biết vậy, cho nên bà cố gắng bà làm bạn với cái ông tù nhân lớn tuổi đó. Và ông nói rằng nếu mà ông giúp tôi trốn ra được, tôi sẵn sàng nằm trong cái hòm của cái người chết đó, và bà ông đẩy tôi ra, ông chôn luôn đi cho người ta thấy là thiệt. Rồi một vài tiếng sau, ông đào lên, ông mở ra, tôi chôn ra, và tôi sẽ trả lại tiền tao. Mình nằm tới sắp chết rồi, mình sợ rồi, nằm chuông trong đó. Rồi quý vị biết rồi. Kết ước với nhau xong, thì mỗi lần mà có người chết mà bỏ vào trong cái hòm đó, bà tiếng chuông nó reng, 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 reng. Thì khi này bà lại bà nghe, và cái có giao ước trước, trong đêm tối bà lén bà bò ra, lén cho tới được cái chỗ đó, bà mở rộng bà chui vào trong đó luôn, và bà đóng cái nắp hòm lại, và bà nằm yên ở trong đó. Và quả thật bà chờ một lát, bà thấy cái quan tài, cái casket nó chuyển đi và hạ xuống đất, và bà nghe được cái tiếng đất nó rớt xuống. Bà chờ, bà nói ôi trời, mình thoát rồi. Bà chờ một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, năm tiếng, bảy tiếng, không thấy gì hết, không thấy ông nó ra. Ồ, bà lo quá, bà thủ sẵn, bà lấy cái quẹt chim bà. Bà ráng, bà nghe người bà quẹt cái chim đó, bà coi cái người chết đó. Cái người chết đó chính là cái ông tù nhân lớn tuổi đó. Sự theo đó. Bà này bà đặt hết cái niềm tin hy vọng vào cái ông tù nhân lớn tuổi đó. Và cuối cùng ông mới chết. Nhưng mà chúng ta đặt hết tất cả niềm tin và hy vọng của mình vào Chúa Giêsu Christ là đấng sống, thưa quý cụ mà nhỉ. Ngài không ở đây đâu, có nghĩa là Ngài không bị chôn trong mộ địa, Ngài sống lại rồi. Thánh Chúa, chúng ta tin vào thánh đó. Chúng ta không tin vào giống như người đàn bà đó, tin vào cái ông tù nhân lớn tuổi. Để rồi ông cũng chết, vợ mình cũng chết theo ông luôn. Nhưng chúng ta tin vào Chúa Giêsu Christ, đấng sống, đấng đắc thắng sự sống. Cảm ơn Chúa, và Ngài sống và Ngài thay đổi cuộc đời chúng ta. Thật, Chúa đã làm điều đó, thưa quý cụ thân bạn vậy. Kinh Thánh đã xác chứng Chúa sống lại. Chúa Giêsu đã chứng thực Ngài đã sống lại. Các sứ đồ đã chứng kiến Chúa sống lại. Sứ đồ Phaolô đã minh xác rằng Chúa thật sống lại, và Ngài đã sống trong lòng ông, và Ngài đã sống trong lòng chúng ta. Ngài đã thay đổi cuộc đời chúng ta. Ngài đã thay đổi nhiều cuộc đời, từ chỗ thất vọng đến hy vọng, từ chỗ hư nát đến chỗ nhận được sự sống đời đời, từ cái chỗ lầm than đến cái chỗ đứng ở trên vờ đá vững an, từ cái chỗ tối tăm bước qua cái chỗ sáng láng, từ cái địa vị hư mất đến cái chỗ địa vị công dân thiên quốc. Ngài sống trong tôi và quý vị. Amen. Ông tinh thần vui mừng của xin chúng ta cùng đến.